là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh ngành thuế Yên Bái đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được sao. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 3, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát, tọa đàm, trao đổi, phục vụ đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Tiếp làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Từ sau đại hội lần thứ 19 đến nay, mặc dù Đảng bộ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức đan xen, song với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực có mặt nổi trội. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 đạt 7,11%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2022 đạt 8,62%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2015. Tính bình quân từ đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng GRDP đạt 7,86% năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn so với mục tiêu nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong xây dựng nông thôn mới, Yên Bái tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực Tây Bắc. Đến nay toàn tỉnh đã có 99 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 66% số xã toàn tỉnh. 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách năm 2022 đạt trên 4.600 tỷ đồng, vượt 78,4% dự toán trung ương giao, tăng 5,5% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2022 đạt trên 37.200 tỷ đồng, bằng 37,2% mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, cao hơn kế hoạch theo chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy. Kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tỉnh cũng tích cực chăm lo phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Bên cạnh kết quả đạt được, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái cũng gặp một số khó khăn vướng mắc trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Vấn đề liên kết phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ còn khó khăn, chưa thực sự hiệu quả. Về quan điểm định hướng phát triển cho từng vùng trên cả nước chưa rõ ràng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch các ngành, lĩnh vực còn thiếu, chưa được ban hành. Công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế. Chưa có chính sách vượt trội, nguồn lực đầu tư cho công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin, chia sẻ, làm rõ nhiều vấn đề mà đoàn công tác quan tâm. Theo đó, Yên Bái đã thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn nhằm gia tăng giá trị trên một đơn vị canh tác. Quan tâm hỗ trợ cho hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp gắn kết với công nghiệp và dịch vụ thông qua triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để đem công nghiệp dịch vụ về với nông nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong thu hút đầu tư, tỉnh Yên Bái không giàn trải mà tập trung thu hút đầu tư gắn với thế mạnh của tỉnh, đó là chế biến nông lâm sản, chế biến sâu, khoáng sản, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện sinh khối, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao sử dụng nhiều lao động của địa phương, thực hiện quy hoạch tốt các khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư kinh doanh hạ tầng, các khu cụm công nghiệp. Về đô thị hóa, hiện tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh chỉ đạt 20% và Yên Bái đề ra mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%. Trong đó phát triển hợp lý hệ thống đô thị, đối với vùng miền núi không đô thị hóa tập trung mà thực hiện đô thị hóa phân tán trên cơ sở các khu vực dân cư tập trung có công nghiệp, dịch vụ phát triển. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh cũng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định cho các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách, tích cực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong tạo nguồn phát triển nguồn cán bộ kế cận, Yên Bái đã triển khai đề án về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ thuộc đối tượng này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất kiến nghị với đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương một số nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị ở cơ sở, hoàn thiện mô hình tổ chức của các cơ quan nội chính theo hướng phân định rõ chức năng của các tổ chức, tránh tình trạng chồng chéo trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán. Cùng với đó là các vấn đề về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, về phát triển thị trường khoa học công nghệ, phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, chuyển đổi số. Thay mặt đoàn công tác, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá cao những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời tiếp thu các thông tin ý kiến mà tỉnh Yên Bái trao đổi. Qua buổi làm việc với đoàn công tác đã nắm bắt thêm được nhiều thông tin. Đây là cơ sở tài liệu để khảo sát, phục vụ đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và xây dựng các văn kiện đại hội 14 của Đảng. Đoàn công tác cũng mong muốn trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện thành công mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 153 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của thị xã phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã đạt 360 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng đạt 600 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2022 đạt 2.352 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 270 tỷ đồng, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Năm 2022, Nghĩa Lộ đã đón 276.000 lượt du khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 173 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp vào ngân sách tạo việc làm thu nhập cho lao động địa phương, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ hộ nghèo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các hoạt động xã hội hóa của thị xã, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, tạo sản phẩm hàng hóa sạch gắn với phục vụ du lịch.
Hiện nay huyện Văn Chấn có 11 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có từ 15 xã trở lên cán đích nông thôn mới và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Văn Chấn đã nỗ lực triển khai các giải pháp giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Do đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã làm việc với xã Nậm Búng về mục tiêu xây dựng nông thôn mới và xã Đại Lịch về mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với xã Nậm Búng là xã vùng cao thuộc diện khó khăn của huyện, được chọn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023. Dù đã nỗ lực thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhưng Nậm Búng vẫn còn nhiều tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư, lao động việc làm và an ninh trật tự. Xã Đại Lịch đã cán đích nông thôn mới từ năm 2016, sau nhiều năm nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, Đại Lịch đã hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Một số tiêu chí khác cũng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, một số tiêu chí về môi trường và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là tiêu chí về an ninh trật tự là những tiêu chí khó đạt. Để tháo gỡ khó khăn, giúp các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, huyện Văn Chấn đề nghị hai xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí của nhân dân trong việc tham gia tôn tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường và đóng góp cùng nhà nước để nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn, bổ sung thiết chế văn hóa, huy động các tổ chức cá nhân, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho nhân dân, đồng thời quan tâm xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, thắp sáng đường quê, tạo cảnh quan môi trường thuận lợi để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 264 trường phổ thông, trong đó có 57 trường tiểu học, 53 trường trung học cơ sở, độc lập, 128 trường tiểu học và trung học cơ sở, 27 trường trung học phổ thông. Để lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo quy định, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 29 về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. quyết định thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá đề xuất lựa chọn sách giáo khoa. Đến nay các cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc nghiên cứu đánh giá đề xuất danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. 9 phòng giáo dục đào tạo và các trường trung học phổ thông đã gửi bản tổng hợp ý kiến đánh giá các sách giáo khoa và tổng hợp danh mục sách giáo khoa để lựa chọn về Sở Giáo dục Đào tạo. Các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 đã họp triển khai nhiệm vụ phát thảy mẫu cho các thành viên hội đồng nghiên cứu đánh giá trước khi họp hội đồng lựa chọn sách. Theo kế hoạch, việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2023.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc Mông trong độ tuổi từ 15 tới 35 tuổi trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2020-2022, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về việc tổ chức lớp xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc Mông trong độ tuổi từ 15 tới 35 tuổi trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2020-2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải tích cực triển khai các lớp xóa mù chữ. Trong 3 năm từ 2020 tới 2022, hội đã phối hợp mở 22 lớp xóa mù chữ cho 503 học viên tại 8 xã Nậm Có, Lao Chải, Khao Mang, Cao Phạ, La Bán Tẩn, Nậm Khát, Chế Tạo và Chế Cù Nha. Kết thúc chương trình học, 503 học viên hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn biết chữ giai đoạn 1, lớp 1 và lớp 3. Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Các ý kiến được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng hợp tiếp thu để phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch thu ngân sách nhà nước đạt từ 5.200 tỷ đồng trở lên. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trên đà hồi phục sẽ là điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, người nộp thuế đóng góp nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, phản ánh của phóng viên chương trình.
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khối hộ cá nhân kinh doanh, người nộp thuế trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2023, Cục Thuế thành phố Yên Bái đã tổ chức đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và phát động các đợt cao điểm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất theo chỉ tiêu. Riêng đối với phí môn bài năm nay, Chi Cục Thuế thành phố đã chủ động phát hành thông báo sớm, phân công cán bộ tại các điểm trực thu, để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện theo phương thức nộp thuế điện tử. Trong quá trình trực thu, cán bộ thuế khuyến khích và hướng dẫn các hộ thực hiện nộp thuế điện tử theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, mang lại thuận tiện cho cá nhân người nộp thuế cũng như công tác quản lý thuế trên địa bàn. Bà Chu Thị Nga, hộ kinh doanh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Nhận được cái thông báo là thu thuế trước đầu năm ấy, bởi vì là mọi khi là ra Tết thì nó mới là tháng 2 ấy, cũng là được sự chỉ đạo của trên thì bảo là đóng thuế thì em cũng lên nhanh chóng để đóng thuế cho nó sớm, thì đóng cho nó nghĩa là đầy đủ nghĩa vụ gần khi mà thuế thì ra.
Còn ông Nguyễn Trung Nam, đội trưởng đội quản lý thuế số 1, Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nhận được cái kế hoạch của chi cục giao thì đội thuế số 1 đã triển khai đến toàn bộ cán bộ công chức ở trong đội về cái tuyên truyền đến tất cả các hộ kinh doanh về cái thực hiện cái nghĩa vụ ngay từ những ngày đầu năm mới 2023 về thuận lợi thì cái toàn các hộ kinh doanh đều cũng chấp hành đầy đủ cái nghĩa vụ của mình và cũng luôn luôn là sẵn sàng để thực hiện.
Thực tế cho thấy trong lĩnh vực ngoài quốc doanh thì nguồn thu từ các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng số thu ngân sách của thành phố Yên Bái, nhưng đây lại là nguồn thu tương đối ổn định, phản ánh quy mô thực trạng của các ngành nghề sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chính vì vậy, qua công tác quản lý hộ khoán từ nhiều năm tại thành phố Yên Bái, việc sớm triển khai thực hiện phí môn bài nói riêng và các nguồn thuế nói chung của Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã tạo tiến độ thu ổn định. Cùng với đó, Chi cục thuế thành phố còn chú trọng đưa vào quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và các trang cá nhân kinh doanh trên các trang điện tử như Facebook, Zalo, YouTube, các điểm chuyển phát nhanh theo đúng quy định, đồng thời điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán nhằm đảm bảo mặt bằng chung giữa các địa bàn tương đồng về quy mô kinh doanh, tránh tình trạng để thất thu thuế và thiếu công bằng trong quản lý thuế giữa các xã phường, đảm bảo Bộ thuế khoán năm nay tăng tối thiểu 25% so với lập bộ của năm trước. Ông Thái Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái thì Chi cục Thuế Yên Bái đã ban hành các kế hoạch để triển khai, phối hợp với các ủy ban nhân dân xã phường và các đội thuế thì rà soát lại các cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa vào để lập bộ thuế môn bài, phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền các chính sách về phí môn bài năm 2003, tổ chức lập bộ, duyệt bộ và thông báo đến người nộp thuế. Công tác tuyên truyền chính sách thuế thì các cá nhân trên địa bàn chấp hành rất tốt cái việc kê khai và nộp lệ phí môn bài.
Năm 2023 được xác định là một năm gặp không ít khó khăn trong công tác thu ngân sách do tác động nhiều chiều đến từ tình hình sản xuất kinh doanh và xuất khẩu cũng như nền kinh tế của địa phương. Để chủ động trong công tác thu ngân sách ngay từ đầu quý 1, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã xác định tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp để chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, căn cứ các nghị quyết và chương trình đề ra trong năm 2023, Cục Thuế Yên Bái chỉ đạo các đơn vị rà soát lại số đã thực hiện năm 2022, xây dựng kịch bản chi tiết thu ngân sách với số thu từ 5.200 tỷ đồng trở lên. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, Cục Thuế Yên Bái tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịch bản chi tiết thu ngân sách cũng như tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, quản lý thu ngân sách nhà nước và thường xuyên kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, sát sao diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình của doanh nghiệp để đánh giá dự báo mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách, cũng như tiếp tục đánh giá tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành tới nguồn thu để chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước theo từng tháng, quý, theo từng nguồn thu, gắn với trách nhiệm thực hiện của từng lãnh đạo công chức thuế. Một trong những giải pháp quan trọng trong công tác thu ngân sách năm 2023 đó là tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện các chính sách thuế mới, định kỳ hàng tháng thực hiện công khai các doanh nghiệp, chủ đầu tư nợ động thuế, phí và các khoản thu về đất trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý, xử lý thu hồi nợ động thuế, phấn đấu hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ thuế mới, đặc biệt là các khoản tiền thuế đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn. Với những giải pháp đồng bộ tăng thu ngân sách, đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, thu ngân sách của tỉnh đạt trên 547 tỷ đồng, bằng 17% dự toán Bộ Tài chính, bằng 10% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt 381 tỷ đồng, bằng 19% dự toán Bộ Tài chính, bằng 14% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất đạt 115 tỷ đồng, thu hoạt động sổ số đạt gần 109 tỷ đồng. Các địa phương có số thu cao như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu cho biết.
Năm 2023 thì từ việc đó thì toàn bộ quản lý hộ kinh doanh và các cái lĩnh vực thì Chi cục đã rà soát đưa vào quản lý các hộ kinh doanh theo đúng quy định của luật quản lý thuế, đặc biệt là theo thông tư 40 và theo quy trình 2371. Thì đến bây giờ Chi cục đã điều chỉnh theo quy định của nhà nước để tăng doanh thu và tăng số thuế theo quy định. Hai là lập soạn bộ văn bài và triển khai tới đồng loạt tất cả các đội thuế xã phường trên địa bàn ba đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm.
Để thu ngân sách đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng địa phương nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như kinh doanh qua mạng, thương mại điện tử, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá. Triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuế đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời tập trung triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ giúp người dân doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu. Ngoài ra, ngành thuế còn thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023 theo đúng lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia phù hợp với các mục tiêu định hướng đã đề ra, tiếp tục duy trì và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các dịch vụ thuế điện tử. đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử nhằm chống gian lận trong quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng lĩnh vực, từng sắc thuế, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tham mưu kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các ngành các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc được huyện Yên Bình quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Được thành lập từ năm 2019, đến nay câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên đã thu hút được 20 thành viên là người dân tộc Nùng tham gia sinh hoạt. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên đã biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, được nâng cao kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, được chia sẻ bí quyết giữ gìn cuộc sống hạnh phúc và được tiếp cận nhiều thông tin bổ ích về cách phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống. Anh Hoàng Đăng Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết:
Tôi thường xuyên đổi mới, đưa ra những vấn đề về cuộc sống, ví dụ như là nuôi con nhỏ này, dạy con ngoan và cùng nhau thảo luận những vấn đề về cuộc sống hiện tại và tháo gỡ những cái khó khăn chúng ta vừa vướng mắc, mà từ đó chúng tôi sẽ gắn kết lại với nhau và mọi người rất là đoàn kết.
Từ một câu lạc bộ thí điểm ở thôn Đèo Thao, đến nay xã Tân Nguyên đã xây dựng được 6 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở tất cả 6 thôn trên địa bàn. Với cách làm phù hợp, thiết thực và sáng tạo, lồng ghép triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Tân Nguyên đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Qua đó đã gắn kết với các thành viên trong mỗi gia đình, giúp họ sống có văn hóa, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, thôn xóm. Chị Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói:
Tới đây thì Hội Phụ Nữ xã sẽ phối hợp cho các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc này lồng gắn vào các cái nội dung sinh hoạt đa dạng phong phú hơn với các cái câu lạc bộ, ví dụ như là lồng gắn vào các cái nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ dinh dưỡng, rồi là cho các chị tham gia các cái hoạt động phong trào của hội như là tổ chức các hội thi, rồi là thể dục thể thao, giao lưu bóng chuyền để cho các chị cảm thấy là được chia sẻ, được giao lưu học hỏi và các chị mong muốn được tham gia các câu lạc bộ.
Không chỉ tích cực xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no hạnh phúc, các thành viên trong câu lạc bộ còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hướng nghiệp, kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động người dân nêu cao tinh thần tố giác về các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ vị thành niên. Qua đó hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng, giúp các thành viên trong gia đình gắn bó, yêu thương và vun đắp tình làng nghĩa xóm. Bà Phan Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ huyện Yên Bình cho biết:
Đây là một cái mô hình rất là hiệu quả, góp phần đẩy mạnh các hoạt động hội cũng như là nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho mỗi thành viên, nâng chỉ số hạnh phúc. Nên chúng tôi cũng đang có kế hoạch để phát triển mở rộng hơn nữa số lượng và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ. Việc nam giới có chiều hướng tham gia ngày càng đông vào các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cũng là tín hiệu rất đáng mừng, vì việc tuyên truyền thực hiện luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Qua đó sẽ dần thay đổi được những cái quan niệm lạc hậu không còn phù hợp để hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Từ những cách làm phù hợp thiết thực, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn huyện Yên Bình đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Đây chính là nền tảng để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc theo hướng xanh, hài hòa và bản sắc ở huyện Yên Bình.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại xã Suối Giàng, huyện Đoàn Văn Chấn phối hợp với chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức phát động đợt cao điểm ra quân tháng thanh niên năm 2023 với hơn 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng công trình phần việc tại địa phương, tạo khí thế sôi nổi của tuổi trẻ trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trong không khí tuổi trẻ, Văn Chấn đang tích cực thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2023. Huyện đoàn Văn Chấn đã chọn xã Suối Giàng là nơi ra quân đợt cao điểm, tổ chức các hoạt động tình nguyện. Khởi đầu cho hoạt động này, huyện đoàn huy động đoàn viên thanh niên của 24 đoàn xã thị trấn tham gia giúp đỡ xã Suối Giàng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng lưới điện thắp sáng đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa, vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn. Tại điểm trường mầm non Suối Giàng, để các em học sinh có môi trường sống học tập được tốt hơn, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, khơi thông công rãnh, trồng cây xanh, phát dọn khuôn viên khu điểm trường trung tâm. Sự hăng hái tham gia vào các hoạt động của lực lượng đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay đóng góp vì thế mầm non của tương lai. Anh Mùa A Kỳ, chi đoàn thôn Cang Kỳ, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Nói chung là bọn em rất là vui và vì sự có sự nhiệt tình và đóng góp của các chi đoàn khác cũng như các cụm đã đến đây để mà hỗ trợ cùng bọn em gọi là khơi công rãnh hoặc là thắp sáng đường quê cho hỗ trợ cho xã Suối Giàng mình. Và cái này nó cũng là một cái gọi là công việc rất là thiết thực và rất là đáng trân trọng và bọn em cũng rất là vinh dự và cũng rất là vui khi được các bạn đến hỗ trợ, thứ nhất là chi đoàn cũng như là đoàn của xã Suối Giàng. Và thứ hai nữa cũng là giúp đỡ rất là nhiều các cái công việc thiết thực cho bà con nhân dân ở trên này và em rất là vui và cảm ơn bạn.
Nhằm tiếp tục phát huy sức trẻ, hành động vì an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện Văn Chấn, ban thường vụ huyện đoàn cùng chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Chấn, đoàn xã Suối Giàng, chương trình phát triển vùng Văn Chấn đã tặng 1.000 cây quế cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Suối Giàng và trao tặng công trình thắp sáng đường quê dài 1.000 mét tại thôn Pang Cáng. Ngày sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành lắp ráp đảm bảo thẩm mỹ đúng quy chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Tuyến đường với chiều dài 1 km được thắp sáng sẽ góp phần giúp bà con đi lại thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự trong thôn. Chị Giang Thị Phượng, bí thư đoàn xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch họp ban chấp hành và phân công nhiệm vụ cho các chi đoàn. Mỗi chi đoàn huy động lực lượng từ 8 đến 10 đoàn viên thanh niên để tham gia và phân ra các nhóm, các điểm như là dọn dẹp của trường mầm non và kéo đường điện ở thôn Pang Cáng. Các đoàn viên thanh niên trong xã tham gia tinh thần rất là phấn khởi. Ngoài các hoạt động của ngày hôm nay ra, chúng tôi còn tổ chức kết nạp đoàn viên mới cho các chi đoàn giao lưu bóng đá chào mừng 26 tháng 3 và các chi đoàn sẽ lập đoạn đường thanh niên tự quản và làm tiếp tuyến đường thắp sáng đường quê của các chi đoàn mà chưa làm.
Nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên, trong dịp này tại trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện đoàn đã phối hợp với phòng dân tộc, chi đoàn Viện Kiểm sát tỉnh, Viện Kiểm sát huyện tổ chức phiên tòa giả định về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho 405 em học sinh và nhân dân xã Suối Giàng để phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động các em học sinh và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp cho nhân dân các đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên về pháp luật trong cộng đồng. Chị Hoàng Thị Kim Ngân, bí thư chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Chấn chia sẻ.
Qua phiên tòa ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn rằng không chỉ riêng trên địa bàn xã Suối Giàng và mong muốn rằng trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng như là trên cả nước sẽ giảm thiểu được tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Mong muốn rằng tương lai của các em học sinh sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn, tiếp tục học tập hơn nữa để có một kết quả tốt.
Sau lễ ra quân phát động đợt cao điểm tháng thanh niên, 100% các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai đồng loạt chuỗi hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, huy động đoàn viên thanh niên tham gia các phần việc thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là việc triển khai hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến, văn hóa công vụ trong tháng thanh niên, giúp đỡ các địa phương nằm trong lộ trình cán đích nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay, thực hiện các tiêu chí khó như tiêu chí môi trường, xóa nhà rột nát, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, tập trung đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia xây dựng các tuyến đường thắp sáng đường quê, tuyến đường thanh niên tự quản, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, tham gia xây dựng, tu bổ đường tại nông thôn, khu trường học, nhà văn hóa, hỗ trợ thanh niên nông thôn vốn vay để phát triển sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các mô hình đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường. Anh Bùi Ngọc Dũng, Bí thư huyện đoàn Văn Chấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trên địa bàn huyện Văn Chấn thì phong trào xây dựng nông thôn mới thì được thực hiện rộng khắp. Đặc biệt các tổ chức đoàn thì đã triển khai một cách thường xuyên, hiệu quả và mang tính chất lan tỏa rộng. Công tác xây dựng nông thôn mới thì chủ yếu trọng tâm vào vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động người dân về ý nghĩa vai trò của nông thôn mới, về các giá trị nông thôn mới đem lại, thực hiện các cái tiêu chí mà được cấp ủy chính quyền giao cho từng tổ chức đoàn. Thì tại mỗi địa phương thì các tổ chức đoàn được giao những cái nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn của mình. Thì huyện đoàn Văn Chấn đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu này. Thì huyện đoàn Văn Chấn đã chỉ đạo đoàn các xã thị trấn vận động các nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội cho người dân và em học sinh.
Với các công trình phần việc thiết thực tại mỗi địa phương, đoàn xã thị trấn và đoàn trực thuộc đang tích cực thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2023, thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, vai trò trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.